Rồi bây giờ học tiếp. Tức là bây giờ ông Di Ma Cật mới hỏi các vị Bồ Tát ở nước chúng hương, Đức Như Lai hương tích dùng cái gì để nói pháp, thì các vị Bồ Tát ở trên đó mới nói Như Lai ở nơi cõi chúng tôi thì không có dùng văn tự mà nói, chỉ dùng các mùi hương khiến cho trời người được vào lục hạnh, được vào những cung phép. Bồ Tát thì mỗi người ngồi dưới cõi cây hương, nghe cái mùi hương màu này thì liền được cái chánh định nhất thiết đức tạng, tất nhiên là cái chánh định mà tất cả kho công đức. Được tam muội này thì những công đức mà Bồ Tát có được thì thải đều đầy đủ. Các vị Bồ Tát kia, tức là các vị Bồ Tát ở trên đó mới hỏi lại ông Di Ma Cật, nay Đức Thế Tôn mà Thích Ca Mâu Ni thì dùng cái gì nói pháp? Ông Di Ma Cật mới nói, cõi chúng sanh ở cõi này can cường khó giáo hóa, nên Phật vì họ mà nói những lời mạnh mẽ để điều phục họ, nói đó là đây là địa ngục, đây là súc sanh, đây là ngạ quỷ, đây là chỗ các nạn, đây là chỗ người ngu sinh, đây là tà hạnh của thân, đây là quả báo tà hạnh của thân, đây là tà hạnh của miệng, đây là quả báo tà hạnh của miệng, đây là tà hạnh của ý, đây là quả báo tà hạnh của ý, đây là sắc sanh, đây là quả báo sắc sanh, đây là chẳng cho mà lấy, đây là quả báo chẳng cho mà lấy, đây là tà dâm, đây là quả báo của tà dâm, đây là nói dối, đây là quả báo của nói dối, đây là nói hai lưỡi, đây là quả báo nói hai lưỡi, đây là nói lời hung dữ, đây là quả báo nói lời hung dữ, đây là nói lời vô nghĩa, đây là quả báo của nói lời vô nghĩa, đây là tham lam ganh ghét, đây là quả báo của tham lam ganh ghét, đây là nóng giận, đây là quả báo nóng giận, đây là tà kiến, đây là quả báo tà kiến, đây là keo kiệt, đây là quả báo keo kiệt, đây là quỷ phạm giới cấm, đây là quả báo quỷ phạm giới cấm, đây là giận dữ, đây là quả báo giận dữ, đây là giải đãi, đây là quả báo giải đãi, đây là loạn ý, đây là quả báo của loạn ý, đây là ngu si, đây là quả báo của ngu si, đây là kiết giới, đây là trì giới, đây là phạm giới, đây là nên làm, đây là chẳng nên làm, đây là ngăn ngại, đây là chẳng ngăn ngại, đây là có tội, đây là lìa tội, đây là sạch, đây là nhơ, đây là hữu lậu, đây là vô lậu, rồi đây là tà đạo, đây là chánh đạo, đây là hữu vi, đây là vô vi, đây là thế gian, đây là niết bàn. Đó. Tức là do con người khó giáo hóa, tâm như là khỉ vượng, cho nên phải dùng bao nhiêu thứ pháp để mà ngăn giữ cái tâm của họ rồi mới có thể điều phục. Ví như con voi, con ngựa nó ác nghịch thì chẳng có điều phục, thì phải thêm những cái cách mà đau đớn, tức là đánh đập làm cho đau đớn cho đến thấu xương thì rồi sau mới điều phục. Thì cũng vậy, chúng sanh can cường khó giáo hóa, nên phải dùng tất cả những lời khổ thiết, tức là những cái lời mà nó mạnh, nó nặng thì mới có thể vào được lục nghi. Các vị Bồ Tát ở trên đó nghe nói rồi thì đều nói thật là chưa từng có. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ẩn cái sức tự tại vô lượng, bèn dùng cái pháp mà của người nghèo để ưa thích, để độ thoát cho chúng sanh. Thì những vị Bồ Tát này, tức là những vị Bồ Tát mà ở đây cũng hay nghĩa là chịu nhọc mà khi nhúng mình dùng cái sức đại bi vô lượng mà sanh nơi cõi Phật này. Ông Di Ma Cật mới nói, Bồ Tát mà ở cõi này, tức là cõi Ta Bà này, đối với chúng sanh thì tâm đại bi bền chắc, thực đúng như lời các vị nói. Nhưng những vị đó một đời mà làm được chúng sanh thì còn nhiều hơn là ở cái cõi nước khác mà thực hành trong trăm ngàn kiếp. Bởi vì sao? Vì cõi Ta Bà này có 10 điều lành mà những cõi tịnh độ khác không có. Những vị là 10, tức là do dùng bố thí để mà giúp độ người nghèo khó, dùng trì giới để mà giúp độ người quỷ phạm giới cấm, dùng nhẫn nhục để mà giúp độ người nóng giận, dùng tinh tiến để mà giúp độ người dễ đãi, dùng thiền định để giúp độ người loạn ý, dùng trí tuệ để giúp độ người ngu si, nói pháp trừ nạn để mà độ những người bị tám nạn, dùng pháp đại thừa để độ những người ưa pháp nhỏ, dùng các cái căn lành để mà cứu giúp những người không đức, dùng tứ nhiếp pháp để mà làm thành tựu chúng sanh. Đó là 10 điều. Rồi những vị Bồ Tát ở trên nước chúng hương mới nói: Bồ Tát thành tựu mấy pháp thì ở nơi thế giới này thực hành không có tỳ vết, sẽ sanh nơi tịnh độ. Ông Diêm Bà Cật mới nói: Bồ Tát thành tựu 8 pháp thì ở thế giới này thực hành không có tỳ vết, sẽ sanh nơi tịnh độ. Những vị là 8, tức là làm để chúng sanh mà không có mong mà đền đáp. 2 là thay cho tất cả chúng sanh chịu các khổ não. 3 là có làm những công đức gì đều chọn đem thí cho họ. Rồi thứ 4 là tâm bình đẳng đối với chúng sanh, khiêm hạ, tức là nhún mình, không có ngại đối với các vị Bồ Tát thì xem như Phật. Rồi những kinh mà chưa nghe thì khi nghe chẳng có nghi. Rồi nghĩa là chẳng có chống trái đối với hàng thanh văn. Rồi chẳng có ganh ghét cái người khác được cúng dường, chẳng có nghĩa là tự cao hay là phê phán cái lợi của mình, mà ở trong đó điều phục tâm mình. Và điều thứ 8 là thường xét lỗi mình mà chẳng có nói đến chê bai những cái dở của người, hằng dùng nhất tâm để mà cầu các công đức. Đó là 8 pháp. Ông Diêm Ba Cật và Ngài Văn Thù Sư Lợi, tức là khi ông Diêm Ba Cật và Ngài Văn Thù Sư Lợi ở trong đại chúng mà nói pháp này thì có 100.000 vị trời người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, và 10.000 vị Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Đó là qua cái phẩm mà gọi là Hương Tích. Thì ở đây thì khi mà các vị Bồ Tát ở trên cõi chúng hương đó mà khen ngợi, tức là nói về, nghĩa là tức là khi mà nói về các vị Bồ Tát, các vị thanh văn, các vị trời người ăn ở cơm này rồi thì thân tâm nó được tốt, thơ thới, vui sướng, giống như là cõi nước là nhất thiết lạc trang nghiêm. Rồi các vị, các lỗ chân lông của các vị cũng đều phát ra cái mùi hương vi diệu. Thì bây giờ ông Diêm Ma Cật, ông mới hỏi các vị Bồ Tát ở nước chúng hương, thì Đức mà Hương Tích Như Lai đó dùng cái gì nói pháp? Tất nhiên là ở trên đó, Đức Phật ở trên đó dùng cái gì để nói pháp? Thì các vị Bồ Tát ở trên đó mới thưa là ở trên đó thì nghĩa là không có dùng văn tự để mà nói, mà chỉ dùng các cái mùi hương để khiến cho trời người được vào cái luật hạnh, tức là được vào khuôn phép. Còn các vị Bồ Tát thì chỉ ngồi ở dưới các cái cội cây hương rồi nghe mùi hương thì liền được chánh định, nhất thiết đức tạng, tất nhiên là được cái chánh định mà tất cả các kho công đức đầy đủ. Thì như vậy là trên nước cái chúng hương đó là chỉ dùng mùi hương mà làm Phật sự, chứ không có dùng gọi là văn tự, ngôn ngữ nói. Thì cái chỗ này là một cái điểm để mà gọi là đánh thức mình, tất nhiên là khiến cho mình nghĩa là tỉnh dậy, nghĩa là không có, chớ có nên mà gọi là ỷ lại một bề vào cái ngôn ngữ văn tự. Không phải là ngôn ngữ văn tự là một cái gọi là một cái mà mình thường cho là đó là cái mà gọi là trên hết ở thế gian này, không? Phải nhờ nó rồi mới có hiểu nhau được. Mà ngôn ngữ văn tự thì nó chỉ có giới hạn một phần nào đó thôi. Cho nên ở cõi này thì dùng ngôn ngữ văn tự, nhưng mà có những cõi khác thì lại không dùng ngôn ngữ văn tự. Thì như vậy là rõ ràng nói lên cái ngôn ngữ văn tự tánh nó là không thôi. Như là trong kinh Lăng Già thì nói là trong kinh Lăng Già có một đoạn ngài Đại Huệ, ngài cũng nói với Phật là ngôn ngữ nó có tánh, có tất cả tánh, không? Tức là nếu mà nó không có tánh, không có tất cả tánh thì sao người ta nói năng thì người ta hiểu. Thì Đức Phật mới bảo nó là ngôn ngữ nó không tánh mà nó làm thành ngôn thuyết, chứ không phải là có tánh mới làm thành ngôn thuyết. Nghĩa là sao? Không tánh tức là không thật đó. Nghĩa là Đức Phật bảo rằng cũng giống như nó giống như là trong rùa sừng thỏ vậy thôi, mà thế gian nó hiện thành ngôn thuyết. Tất nhiên là thế gian hiện thành ngôn thuyết đó cũng giống như lông rùa sừng thỏ. Này Đại Huệ, chẳng phải tánh mà chẳng phải là phi tánh, chỉ có ngôn thuyết thôi. Tức là ngôn thuyết nó chẳng phải có tánh, chẳng phải là phi tánh. Như cái điều ông nói, ngôn thuyết mà có tánh, có tất cả tánh đó, thì luận của ông ắt là hoại. Đức Phật mới bảo thêm, chẳng phải tất cả cõi nước đều có dùng ngôn thuyết, không? Cho nên nếu ông nói là ngôn thuyết mà có tánh đó, thì luận của ông sẽ hoại thôi. Ngôn thuyết là Như Lai tùy theo chúng sanh ở cõi Ta Bà, bởi giáo thể ở phương này dùng nơi âm thanh và nghe, tức là ở phương này phải dùng nơi âm thanh và cái nghe, nên giả tạm làm ra văn tự chương cú ngôn từ thì kinh giáo mới được an lập. Thì như vậy đó là tùy theo cái cõi này, cái giáo thể nơi cõi này đã phải mượn những cái đó thì mới được an lập. Ngoài ra những thế giới của chư Phật khác thì diệu lý của Phật pháp chẳng liên quan đến văn tự, chẳng dùng ngôn thuyết. Tức là trong kinh Lăng Già Phật là bảo ngài Đại Huệ nó rõ như vậy. Tất nhiên là không phải là cõi nào cũng là một bề nghĩa là dùng cái văn tự ngôn thuyết hết, mà có những cõi khác dùng những cái phương tiện khác mà ở cái phẩm sau này sẽ nói đến. Thì đó là để nói lên cho chúng ta thấy rằng mình phải đạt ý quên lời, chớ có chấp kẹt vào cái ngôn ngữ. Đó là cái điều mà trong các kinh luận chư tổ mà luôn luôn nhắc nhở mình cái điều đó, nên là không có nên gọi là quá ỷ lại vào cái văn tự. Cái gì mình cũng nghĩa là tôn cao cái văn tự, rồi nghĩa là ở trên đó mới phân tích từng câu từng chữ, để trao chuốt lời lẽ. Tất nhiên là cứ bám vào cái văn tự chữ nghĩa đó, cho nên rồi cứ nghĩa là trên đó rồi phân tích câu này chữ kia, rồi cố trao chuốt cái lời lẽ cho nó êm, nó đẹp. Thì như vậy là mình chỉ kẹt trên cái hình thức văn tự thôi, mà không có nghĩa là đạt sâu vào trong cái ý kia. Thì như vậy là dễ thêm cái tình thức của người. Thì đó là một cái điều để mà đánh thức mình đó. Ngay nơi cái văn tự này mình phải thấu suốt qua, phải đạt một cái ý nó ngoài lời. Thì như vậy tuy là ở đây dùng văn tự mà cũng là ngầm ý mà nói lên cái nghĩa, gọi là bất lập văn tự. Cho nên nó cũng hợp với thiền. Nên mình khéo thì mình hiểu qua suốt hết, còn không khéo thì nghĩa là nghe đâu thì kẹt đó. Cho nên rồi mình cứ đổ thừa cái kinh điển chữ nghĩa nó làm chướng ngại mình, mà không ngờ chính mình là chấp vào đó nó làm chướng ngại thôi. Thì như vậy mình nhìn kỹ lại coi, thì như là các vị Bồ Tát ở nước chúng hương đây thì các ngài chỉ cần nghe cái mùi hương thôi mà liền được đạo, rất là nhẹ nhàng, đâu có phải nói năng nhiều như mình nói nhiều khi rồi có khi mà như là hòa thượng nghĩa là cứ mỗi tháng đều có giảng hết mà đều mình cũng chưa có vào đạo được. Còn cái này các ngài chỉ cần nghe mùi hương là đã vào đạo được rồi. Thì như vậy rõ ràng là nói lên có một cái gì đó nó vượt ngoài chữ nghĩa văn tự mà mình phải đặt lên ở chỗ đó. Đó là một cái ý để mà nhắc mình. Thì bây giờ mới tới cái thế giới Ta Bà này, tức là các vị Bồ Tát ở trên đó mới hỏi lại ông Di Ma Cật. Thì hiện nay thì Đức Thích Ca Mâu Ni á, ở cái cõi này thì Đức Phật dùng cái gì để nói pháp? Thì ông Di Ma Cật mới nói cõi này thì chúng sanh nó quá can cường, tất nhiên là nó cứng cỏi, không cứng đầu, cứng cỏi, cho nên là Phật cũng phải dùng những cái lời mà gọi là can cường, tức là mạnh mẽ để điều phục họ. Tức là nói đây là địa ngục, đây là súc sanh, đây là ngạ quỷ, rồi đây là các cái chỗ nạn, đây là chỗ người ngu sanh, vân vân. Tất nhiên là nói những cái khổ, những cái nhân, những cái quả để cho mọi người họ thấy, họ sợ, họ tránh. Cho nên rồi cho đến cuối cùng nghĩa là ngài mới ví dụ bởi vì tâm của họ thì cũng giống như là khỉ vượng, cho nên là phải dùng bao nhiêu những cái thứ pháp để mà chế ngự, để mà ngăn giữ cái tâm cho họ thì mới có thể điều phục được. Cũng như là cái con ngựa, con voi mà nó ác, nó nghịch, chẳng có điều phục, thì nếu mà chỉ mà gọi lấy tay mà gãi gãi không thì chắc không bao giờ mà nó điều phục nổi. Cho nên phải dùng câu móc, những cái cách làm đau đớn, thấu xương, rồi sau đó mới điều phục nó. Thì cũng vậy, ở cái cõi này thì chúng sanh nó quá căng cường, cho nên Đức Phật phải dùng những cái lời mạnh, những cái lời nặng, khổ thiết thì mới khiến cho họ được vào được nghi. Đó là ông Di Ma Cật ông nói. Thì đọc cái đoạn này á thì mình thấy sao? Tất nhiên là cái cõi này không chúng sanh là can cường quá, cứng cỏi quá, thì cho nên phải dùng những cái lời mạnh mẽ. Thì cái này á kinh nghiệm thì nó rõ ràng thực tế thôi, không hiện tại đây mà nếu mà chỉ nghĩa là nói nhẹ không thì chắc cũng không có nghe là cũng dễ gọi là biết là cũng sanh lần thôi. Có khi mà nhắc mà phạt á không mà cũng chưa phải xong nữa, phải không? Ở trong đây có khi có ai mà phạt 2-3 lần mà cũng còn phạm nữa không?